Thứ sáu, quá trung bất ẩm tương. Điều này chẳng thể hiểu là giờ ngọ, vì nếu hiểu là giờ ngọ sẽ không thích đáng. Quá trung là sau giữa trưa. Nếu hiểu là giờ ngọ thì tại Trung Quốc giờ ngọ từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Hơn nữa, thời gian giữa trưa mỗi ngày khác nhau, phải sai lệch vài phút, sai lệch từ 3 đến 4 phút, mỗi ngày đều có chênh lệch. Trước kia dùng vật quỷ để đo bóng nắng, có khi nào là giữa trưa? Hiện thời thì sao? Hiện thời Đại Thiên Văn phát hành nhật lịch, tức Thiên Văn nhật lịch, mỗi ngày đều ghi chép rất rõ ràng. Giữa trưa ngày hôm nay là mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Quá trung bất ẩm tương, có thể uống nước. Tương là gì? Có chất trầm lắng, như sữa bò, hoặc nói với người Trung Quốc là sữa đậu nành. Loại này có chất trầm lắng. Nước đường thì được, nước đường chẳng trầm lắng. Mật ong pha với nước có thể dùng. Sau giữa trưa, hết thảy những thứ trầm lắng đều không ăn. Thứ bảy, trước phấn tạo y. Phấn tạo y là gì? Quần áo của người khác đã mặc rách, chẳng cần nữa, vứt đi. Quý vị nhặt lấy, lượm lấy những thứ nhất định còn có thể dùng, lọc ra. Những chỗ rách nát không thể dùng bèn cắt bỏ, chỗ có thể dùng thì giữ lại. Trong tương lai đã gom góp được khá nhiều, bèn chầm từng miếng lại. Đó chính là cà sa hiện thời. Với những miếng vải nhỏ thì quý vị may được y 25 điều, miếng lớn thì may y 7 điều hoặc y 5 điều. Vì thế y sau khi may xong phải đem nhuộm màu, chẳng nhuộm màu sẽ rất khó coi. Chất liệu khác nhau, màu sắc khác nhau, nhuộm cho chúng có cùng màu là được rồi. Nhuộm thành màu cà phê nên gọi là nhiễm sắc y. Thứ tám, đản tam y. Ấn Độ là xứ nhiệt đới, không có bốn mùa, chỉ có một mùa, nên ba y là đủ rồi. Buổi tối nghỉ dưới gốc cây, ba y có thể dùng làm mền đắp giữ ấm. Đến sáng khi đi khất thực, khất thực là một môn công khóa trọng yếu. Cho nên phải mặc lễ phục, ba y đều phải khoác trên thân. Bình thường ở trong đoàn thể nghe kinh, bèn đắp y 7 điều là được rồi. Khi làm việc đắp y 5 điều, một cái y 5 điều là đủ. Vì thế y 5 điều được gọi là công tác y, tức quần áo lao động. Thứ 9 là trũng gian tòa. Trũng là phần mộ. Đến nơi nào để tọa thiền? Đến bên cạnh mộ phần, để quý vị thường nghĩ đến cái chết, có thể giúp quý vị buông xuống vạn duyên. Buông tham sân si mạng xuống, ngài chọn nơi ấy để ngồi. Thứ 10 là thụ hạ túc. Buổi tối lúc nghỉ ngơi bèn ở dưới cội cây. Thứ 11 là lộ địa tòa, tức ngồi nơi trên mặt đất. Thứ 12 là đản tọa bất ngoạ. Trong Phật môn gọi là bất đảo đực. Lúc nghỉ ngơi bèn ngồi tĩnh tọa, chẳng nằm xuống ngủ, nghĩ tư khổ hạnh, tảo trừ trần lụy, trần tình thân tâm, ca diếp niên lão, bất xả đầu đà. Phật mẫn kỳ suy, khuyến mạng hưu tức, ca diếp đầu đà như cố. Đến lúc tuổi già, Đức Phật khuyên ngài chẳng cần tu khổ hạnh như vậy. Nhưng ngài ca diếp vẫn chẳng thay đổi. Suốt đời tu khổ hạnh, nêu gương tốt cho các đồng học. Mọi người thấy vậy đều phấn chấn tinh thần, sốt sắng nỗ lực tu hành.